Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp báo trước kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hồng, xã Phúc Hà tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm gà thả vườn chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ.
Hơn 10 năm gắn bó với công tác hội, bà Phạm Quỳnh Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 luôn tận tâm nhiệt tình với công tác hội. Những cố gắng nỗ lực của bà đã được địa phương và các cấp hội ghi nhận. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra trong một ngày, ngày 4 tháng 11 năm 2021. Tại hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 20 báo cáo, đề án, tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, dự kiến thông qua 16 dự thảo nghị quyết. Đây là các nghị quyết quan trọng góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, mở rộng và phát triển không gian đô thị, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, quyết định chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tương lai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đúng định hướng, phát triển theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã trao đổi thảo luận về những vấn đề được cử tri quan tâm, đồng thời đề xuất hình thức phối hợp tuyên truyền đảm bảo thiết thực hiệu quả nhằm thông tin nhanh, chính xác và kịp thời đến cử tri và nhân dân trong tỉnh để theo dõi giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các cơ quan báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trực tiếp trả lời, làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng sẽ trình tại kỳ họp lần này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Đặc biệt, các phiên khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường sẽ được truyền thanh truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Ngày 31 tháng 10, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và khai giảng năm học mới 2021-2022. Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong hệ thống các trường sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Đến nay, nhà trường đã đào tạo cho đất nước trên 100.000 giáo viên là cán bộ quản lý giáo dục, trong đó hơn 6.000 thạc sĩ và tiến sĩ, bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên các cấp, đào tạo hàng trăm sinh viên quốc tế. Trường hiện có 13 khoa, 10 phòng, ban chức năng, một viện nghiên cứu, một trường thực hành và 5 trung tâm. Số cán bộ, viên chức là gần 450 người, trong đó có 37 giáo sư và phó giáo sư, 165 tiến sĩ. Nhà trường cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên trong khối các trường đại học sư phạm thực hiện kiểm định chất lượng nhà trường và cũng là đơn vị đầu tiên thuộc Đại học Thái Nguyên thực hiện đánh giá chương trình đào tạo quốc tế theo chuẩn AUNQA. Trong giai đoạn 2010 đến nay, trường đã công bố hơn 3.000 bài báo khoa học, trong đó có hơn 500 bài báo quốc tế thuộc danh mục ESI. Với những thành tựu đó, nhà trường đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Anh hùng lao động năm 2016, 6 huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, 3 huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba, 3 giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 28 giảng viên là nhà giáo ưu tú, 14 giảng viên được tặng thưởng huân chương lao động, 45 cán bộ giảng viên nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tiếp tục được đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 2 và cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Vừa qua, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hồng, xã Phúc Hà tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm gà thả vườn chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ. Đầu tháng 9 năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hồng đã liên kết cùng Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Biogold để xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh gà ri hoa mơ. Đây là giống gà bản địa của người dân tộc Sán Diều. Sau đó, Hợp tác xã đã xây dựng hệ thống chuồng trại, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đến tháng 4 năm 2021, lứa gà đầu tiên với trên 3.000 con đã được Hợp tác xã đưa về nuôi. Toàn bộ con giống, kỹ thuật chăn nuôi và khâu tiêu thụ sản phẩm, Hợp tác xã đều được Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Biogold hỗ trợ. Đến nay, sau hơn 6 tháng chăn nuôi, Hợp tác xã và Công ty Dinh dưỡng Quốc tế Biogold đã cho ra được sản phẩm gà giò thịt, gà trống thiến và gà ủ muối. Gà ri hoa mơ được nuôi theo phương pháp thả rông, thức ăn chủ yếu là cám ngô, các loại ngũ cốc và bột trà xanh, nên thịt vừa ngọt vừa béo, săn chắc, giòn mà lại không dai. Khi luộc xong, thịt gà bóng vàng rất bắt mắt. Hợp tác xã mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, được các cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu sản phẩm, v.v. Lãnh đạo xã Phúc Hà và các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác xã phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo được sản phẩm chất lượng cho địa phương.
Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2021. Sáng 31 tháng 10, chi nhánh May Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức thi thợ giỏi cấp tổ năm 2021. Tham dự cuộc thi lần này có 131 thí sinh là công nhân tại các tổ sản xuất đại diện cho hơn 700 công nhân đang làm việc tại chi nhánh. Các thí sinh trên được chia ra thành các khu vực tổ may và thực hiện nội dung bài thi là may một chiếc áo hai lớp với tiêu chuẩn kỹ thuật mật độ mũi chỉ 3,5 mũi trên 1cm với thời gian tối đa là 140 phút, phải may xong hoàn chỉnh áo, êm phẳng các điểm đối trùng nhau, đúng kích thước, không đứt chỉ, bỏ mũi, đúng dáng, vệ sinh, tẩy bẩn sạch sẽ, v.v. Nói về cảm xúc khi tham dự thi, thí sinh Ngọ Thị Thu Hồng, công nhân xưởng may 16, chi nhánh May Việt Đức, nói:
dự được tham gia hội thi thợ giỏi cấp tổ. Đối với cuộc thi hôm nay, em đã tìm hiểu và chuẩn bị bài rất là tốt, nên là rất may mắn đã làm xong bài sớm hơn hội thi là 140 phút, tức là đã làm hoàn thành xong bài thi là 54 phút. Qua cuộc thi này, tôi xin cảm ơn các ban lãnh đạo công ty, công đoàn đã tổ chức cho tôi một buổi thi rất là bổ ích. Chúng tôi đã được rèn luyện, được nâng cao tay nghề và có khả năng phát triển tay nghề cao hơn nữa.
Để đảm bảo cho hội thi diễn ra thành công, ban tổ chức, hội đồng thi đã niêm phong bài thi đúng quy định, cũng như cử cán bộ coi thi và cán bộ kỹ thuật chuẩn bị tốt nhất phòng thi, dự phòng máy may và các yêu cầu phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự. Nói về ý nghĩa của cuộc thi, bà Hoàng Thị Minh Thanh, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi chi nhánh May Việt Đức cho biết.
Hưởng ứng cuộc thi hàng năm là nhằm nâng cao cái tay nghề của cán bộ công nhân viên. Trong cái thời gian sản xuất thì các đồng chí công nhân viên chỉ may được các cái công đoạn theo dây chuyền sản xuất. Nhưng mà qua cuộc thi này thì cán bộ công nhân viên sẽ tự tin hơn mà may được một sản phẩm hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với thể lệ cuộc thi là sẽ từ cấp tổ đến cấp chi nhánh và cao nhất là cấp công ty. Thì ngày hôm nay chi nhánh sẽ tổ chức thi cấp tổ và từng tổ một sẽ có cơ cấu giải đối với từng tổ là một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích với các cái thang điểm cụ thể của từng giải. Và qua cấp tổ thì sẽ tiếp tục các đồng chí cán bộ công nhân viên mà đạt giải nhất nhì của tổ sẽ được tiếp tục thi cấp chi nhánh. Và dự kiến sang tuần sau nữa thì sẽ tổ chức cấp công ty và chọn ra những bàn tay vàng xuất sắc.
Thông qua hội thi cấp tổ lần này là dịp để đánh giá năng lực, trình độ kỹ năng, kinh nghiệm bản thân các thí sinh, đồng thời tạo điều kiện cho các công nhân có cơ hội rèn luyện phấn đấu, nâng cao tay nghề, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thi tay nghề. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất. Hội đồng thi sẽ tập hợp bài thi của các thí sinh, tiến hành chấm điểm theo 3 rem và sẽ trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc, đồng thời chọn cử các thí sinh đạt các giải cao tham gia hội thi cấp chi nhánh được tổ chức trong thời gian tới.
Ngày 31 tháng 10, tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu trao đổi tập huấn thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp năm 2021. Tại chương trình, gần 200 đoàn viên thanh niên của trường Cao đẳng Thái Nguyên đã được nghe các khách mời chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp, từ những khó khăn bước đầu cho đến thành công như hiện tại. Đồng thời, nhiều đoàn viên thanh niên cũng đã trao đổi thảo luận liên quan đến vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp và các phương pháp để khởi nghiệp thành công. Không chỉ nêu rõ các mô hình kinh tế điển hình trong phát triển kinh tế do thanh niên khởi nghiệp thành công, các bạn trẻ còn quan tâm đến cơ chế chính sách của tỉnh Thái Nguyên trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vốn vay từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61 của Chính phủ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của thanh niên khởi nghiệp. Nhiều thanh niên đề xuất các sở ngành liên quan cần có những đề án hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp theo hướng phát triển những sản phẩm công nghệ cao, v.v. Qua chương trình nhằm cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, cũng như động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp và mạnh dạn đầu tư làm giàu chính đáng.
Ngày 31 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Văn Lăng. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao những suất quà ý nghĩa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Văn Lăng để tặng cho hội viên nghèo của xã, gồm 15 bộ áo dài, gần 40 bộ trang phục biểu diễn, 60 chiếc quần jean, 100 đôi bịt tai chống rét và thuốc bổ có tổng trị giá 15 triệu đồng. Chị Lưu Thị Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để tổ chức một cái chương trình tặng quà cho hộ nghèo và giao lưu văn nghệ thể thao tại bản Tèn của xã Văn Lăng. Khi Liên đến đây thì tôi thấy cuộc sống của người dân có rất nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Cuộc sống và điều kiện kinh tế gia đình của họ hầu hết là làm nông nghiệp và thu nhập thì không ổn định. Nhiều chị em phụ nữ là trụ cột chính trong gia đình nên rất vất vả. Chính vì thế, những món quà nho nhỏ của đoàn chúng tôi xin gửi đến chị em phụ nữ nơi đây với mong muốn là phần nào động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Và đoàn của chúng tôi cũng gửi gắm thông điệp hãy yêu thương nhau khi còn có thể để chung tay giúp đỡ được nhiều hơn nữa chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và trong tỉnh Thái Nguyên.
Được biết, xã Văn Lăng hiện có gần 1.400 hộ, trong đó có trên 40% hộ nghèo và 80% dân tộc thiểu số. Cuộc sống của các hộ dân hết sức khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề nông và không có thu nhập ổn định. Nhiều xóm trên địa bàn xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó xóm Bản Tèn có 140 hộ thì 100% hộ thuộc diện hộ nghèo. Hoạt động này không chỉ thể hiện mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm của mỗi hội viên hội phụ nữ trong chung tay vì cuộc sống cộng đồng, nhất là hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tối ngày 31 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 đã bế mạc giải cầu lông vô địch. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm, đoàn kết, giải cầu lông vô địch thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Tại giải lần này đã thu hút gần 250 vận động viên ở 27 phường xã tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Mặc dù giải đấu được tổ chức sau một thời gian dài tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng ban tổ chức cùng các đơn vị phường xã và các vận động viên đã có tinh thần cố gắng, trách nhiệm. Nhiều phường xã tuyển chọn được vận động viên chất lượng. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên đều thể hiện được tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hay, kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 14 giải ba ở các nội dung thi đấu.
Sáng 31 tháng 10, phường Tân Long tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2021. Đại hội thu hút sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 10 tổ dân phố với 12 nội dung thi đấu, gồm 5 môn là bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường được quan tâm chú trọng. Đến nay, phường duy trì 18 câu lạc bộ thể dục thể thao ở các tổ dân phố. Hầu hết các tổ dân phố đều có sân chơi bãi tập thể thao, có 26% gia đình thể thao, 29% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và phát triển. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã tổ chức thi đấu môn kéo co với 100 vận động viên của 10 tổ dân phố tham gia. Đại hội Thể dục Thể thao Phường Tân Long lần thứ 6 nhằm nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Qua đó thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống ở địa phương. Thông qua đó sẽ tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021. Ngày 31 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Phường Thịnh Đán lần thứ 5 năm 2021 tổ chức thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao lần này thu hút trên 200 vận động viên đến từ 11 tổ dân phố tham gia thi đấu 5 môn, gồm cờ tướng, bóng chuyền hơi, kéo co, điền kinh và đẩy gậy. Với tinh thần trung thực, cao thượng, ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình, đem đến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, kịch tính. Trong đó, môn bóng chuyền hơi thu hút nhiều vận động viên tham gia nhất. Được biết, thời gian qua, Phường Thịnh Đán đã tổ chức thành công nhiều giải thể thao phong trào, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tính đến nay, toàn phường có 14 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả và số người thường xuyên tham gia rèn luyện thể thao đạt 60%. Việc tổ chức thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ đại hội nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển. Chiều 31 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Thái Nguyên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức giải cầu lông chào mừng 42 năm ngày thành lập công ty. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua, phong trào luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe được Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và trở thành hoạt động rộng khắp tại tất cả các chi nhánh. Giải cầu lông đã quy tụ 88 vận động viên đến từ tất cả các chi nhánh trực thuộc công ty, được chia thành 44 cặp đôi thi đấu ở 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó đôi nam thi đấu loại trực tiếp, nội dung đôi nữ và đôi nam nữ đánh vòng tròn tính điểm. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 32 giải khuyến khích với tổng trị giá tiền thưởng gần 180 triệu đồng.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia công tác hội phụ nữ tại cơ sở hơn 10 năm qua, bà Phạm Quỳnh Ninh luôn thể hiện là một chi hội trưởng phụ nữ tận tâm, nhiệt tình với công tác hội và đưa công tác hội đi lên. Những cố gắng nỗ lực của bà đã được địa phương và các cấp hội ghi nhận.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với bà Phạm Quỳnh Ninh đó là người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình. Chị Vũ Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng cho chúng tôi biết, mặc dù đã 66 tuổi, nhưng bà Ninh là một trong những phụ nữ nòng cốt trong hoạt động công tác hội của Hội Phụ nữ phường. Lĩnh vực hoạt động nào của hội, bà cũng là người tiên phong gương mẫu đi đầu. Đặc biệt, bà luôn làm tốt công tác vận động hội viên tham gia các phong trào hội. Bà đã tham gia công tác hội phụ nữ tại địa phương từ năm 2010. Hiện nay, bà Ninh là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 2 và là ủy viên ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chủ nhiệm các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Ở cương vị công tác nào, bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với vai trò là chi hội trưởng hội phụ nữ, bà Ninh đã luôn bám sát nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức đồng bộ hoạt động của hội cho phù hợp với tình hình địa phương, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ, từ đó là cầu nối giữa hội viên và tổ chức hội để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ trong tổ, thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Hồ Sĩ Nhiệm, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 cho biết, bà Ninh là một đảng viên gương mẫu và trong hoạt động công tác của tổ, bà Ninh đã luôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của tổ dân phố, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong tổ, tạo dựng lối sống đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn tổ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Chi hội phụ nữ do bà làm chi hội trưởng hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cương vị là ủy viên ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, bà Nhinh đã tham mưu cho Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng chương trình công tác năm, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện có hiệu quả. Và bà luôn suy nghĩ, tìm tòi các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình hội viên phụ nữ trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, vận động được đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong hơn 5 năm qua, bà Nhinh đã tham gia vận động chị em và các nguồn lực ủng hộ sửa nhà cho một hộ nghèo tại chi hội 12, làm nhà mái ấm tình thương cho một hội viên ở chi hội 4, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại chi hội 12, ủng hộ gia đình một hội viên bị hỏa hoạn, làm bếp cho một hộ nghèo, vân vân, với tổng số tiền vận động được khoảng 150 triệu đồng. Bà còn tham gia vận động 100% các chi hội phụ nữ hưởng ứng thực hiện mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và con đường hoa. Đến nay, các chi hội đã vận động hội viên đóng góp mua trên 35 thùng đựng rác đặt tại các đường, ngõ xóm, xây dựng 600 mét đường hoa, góp phần xây dựng ngõ phố văn minh, đô thị xanh, sạch đẹp. Đặc biệt là nhân dân đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, góp phần bảo vệ môi trường. Bà Nhinh đã cùng với tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng 2 công trình vui chơi thanh thiếu nhi và tập thể dục liên hoàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó, bà còn tham gia tuyên truyền vận động hội viên các chi hội thu gom rác tái chế còn sử dụng được từ các gia đình hội viên, xây dựng quỹ để giúp hội viên nghèo khó khăn. Chi hội 6 là một trong những chi hội đã tham gia duy trì thực hiện tốt việc làm này. Hàng năm chi hội dành số tiền này mua bảo hiểm y tế cho hội viên bị bệnh hiểm nghèo. Là chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của phường, bà Nhinh đã góp phần giúp phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được duy trì tốt, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia. Nhiều hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi vào các dịp mừng đảng, mừng xuân và chào mừng đại hội các ban ngành, đoàn thể, giúp cho đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày một sôi nổi, vui vẻ, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Với sự năng nổ, nhiệt tình, hết mình vì công tác hội, bà Nhinh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bà Nhinh cho biết, để phong trào phụ nữ cơ sở phát triển, hoạt động công tác hội cần phải sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ tôn giáo, dân tộc, để tham mưu và có những giải pháp kịp thời trong công tác tuyên truyền, vận động và đáp ứng nhu cầu chính đáng, hợp pháp của trẻ em phụ nữ. Và muốn làm tốt vai trò của mình, nhất là được trẻ em phụ nữ và hội viên phụ nữ tin tưởng làm theo. Trước hết, làm việc gì cũng phải xuất phát từ tâm và phải nhiệt tình, thậm chí là hy sinh những lợi ích của bản thân, công việc gia đình để kịp thời có mặt ở cơ sở, động viên, chia sẻ, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, hội viên. Làm bất kỳ việc gì, dù là nhỏ nhất, cũng đều hướng về lợi ích tập thể, lợi ích của hội viên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm.
ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.